tại ngôi trường tỉnh nhỏ của tỉnh Bình Long, Hớn Quản, có cô học trò tên Nguyễn Kim Cúc thích ca hát và đoạt giải tiếng hát hay nhất của trường Bình Long với ca khúc Duyên Quê của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Đây cũng là bài hát đầu tiên trong cuộc đời ca hát của ca sĩ Mai Lệ Huyền, nghệ danh sau này của cô học trò ấy.
À, lần đầu tiên mà được hát ca đó là ở trong trường đó, mình cũng đã thi ca nhạc rồi ở trong trường nhiều lắm. Thành ra cái bài hát đầu tiên là bài hát Duyên Quê. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trắng đẹp ngày rằm. Đó là cái bài mà đầu tiên tôi hát ở trong trường á. Thì một cái duyên may có cái tên ca sĩ Mai Lệ Huyền đó, là vì ban Tân Dân Nam ngày xưa là của bà Túy Hoa, có người con là ca sĩ Túy Phượng rất là nổi tiếng đó. Thì cái ban Tân Dân Nam đó lên trình diễn ở trên cái tỉnh nhỏ Bình Long. Cái ngày đó cái người ca sĩ chánh của để mở màn cho cái ban đó thì họ bị định không lên được. Thì cái ban đó mới hỏi là nghe nói ở trong trường này cũng có văn nghệ văn rừng nhiều lắm, thì có ai là người mà dám lên hát mở màn dùng để cho ban kịch Tân Dân Nam diễn không? Thì mình nghĩa là xin lên, mình bằng lòng đi lên hát mở màn. Từ đó ở trong ban nhạc Tân Dân Nam mới mời mình có một vài nhạc sĩ ở trong đó, mới nói là nếu có dịp mà về Sài Gòn thì liên lạc, thì nếu mà cái mộng muốn làm ca sĩ thì liên lạc sẽ có người dìu dắt để trở thành ca sĩ.
Ca khúc Duyên Quê trữ tình nhẹ nhàng lại là ca khúc bắt đầu đưa Mai Lệ Huyền, người sau này đóng đinh với dòng nhạc sôi động và cả phong cách trình diễn đầy chất lửa trên sân khấu. Điều này theo lời của Mai Lệ Huyền, đó là do buổi ban đầu chưa xác định được phong cách mình sẽ theo đuổi, vì cô không nghĩ rằng mình sẽ là ca sĩ.
Cái thời đó là tôi chưa có rõ ràng ra là cái loại nhạc nào mình sẽ là cái người diễn sau này. Nhưng mà thật sự cái thích của mình đó là được hát những cái loại nhạc mà nhảy nhót mà tươi trẻ. Thì cái thời đó thì sau này về Sài Gòn thì khi mà được đi hát và được những người nhạc sĩ coi được cái khiếu của mình là cái gì đó, thì hẳn nhiên là show ra cái mà mình có bây giờ.
Từ lúc đó, niềm đam mê và ý định trở thành ca sĩ mới thật sự bắt đầu hình thành trong tâm tưởng cô học trò Nguyễn Kim Cúc. Ngôi trường trung học Bình Long bé nhỏ không giữ chân được cô, không giữ được tiếng hát khỏe trong vắt hoang sơ và đầy chất lửa, cho nên cô quyết định rời Bình Long để về Sài Gòn.
Thì bắt đầu liên lạc với những người nhạc sĩ mà mình đã biết một lần hát ở trên Bình Long đó. Thì có gặp và đến nói chuyện thì họ thấy mình có khiếu như vậy và quyết định nếu mà Mai Lệ, chưa hồi đó chưa có tên Mai Lệ Huyền thì họ quyết định là nếu mà chịu đi hát đó thì đến tập dượt thường xuyên và sẽ được hướng dẫn và bắt đầu đi hát, thì họ sẽ đặt cho một cái tên.
Nghệ danh là cái tên gắn liền với cuộc đời của một người nghệ sĩ, phần nhiều nói lên tính cách hoặc mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Cái tên Mai Lệ Huyền buồn và nhẹ nhàng như vậy lại được gắn với một giọng hát và phong cách trình diễn được gọi là búp bê lửa thời đó. Nhắc lại lời nói của những người nhạc sĩ đặt cho cô nghệ danh này, trên núi rừng Bình Long lúc đó lại có một cô gái da ngăm đen, nghe nói là từ bên Lào về, mang dáng vẻ của một người thượng.
Họ mới nói là cái tánh đó thì rất là lý lắc, lúc nào cũng trong trường mình kể chuyện thì lúc nào cũng quậy phá ca hát, rồi da thì ngăm đen, mà hễ nói cái gì đụng tới là bắt đầu rơi lệ, dễ khóc lắm. Thành ra họ nói thôi bây giờ nếu mà đi hát đó thì đặt cho tôi một cái tên mà hợp nhất đó, Mai là con khỉ, là hay nhảy nhót khỉ khọt, còn Lệ là nước mắt, hay đụng tới là khóc, còn Huyền là cái người mà có cái nước da mà nó nâu đen như vậy thì đặt tên là Mai Lệ Huyền.
Từ đó, cái tên Mai Lệ Huyền ra đời, và cũng từ đó, khán thính giả được biết đến một ca sĩ Mai Lệ Huyền với những bài hát sôi động, những điệu nhảy có thể thiêu đốt những phòng trà tụ điểm của thập niên 70.
Từng ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật thật nhiều. Từng ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mộng màng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Tình mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh kết làm mảnh. Rồi mình xin khóm chúc xin chồng hết.
Sự tương phản rõ rệt giữa nghệ danh và phong cách trình diễn. Chính người đặt cho cô cái nghệ danh Mai Lệ Huyền là nhạc sĩ Trần Trịnh và Đinh Việt Lan đã nhìn thấy hai sự đối lập trong một con người của cô học trò Nguyễn Kim Cúc.
Lần đầu tiên họ không biết mình nhiều. Khi mà gặp nhau để mà chuẩn bị cho một cái cuộc hành trình bắt đầu đi hát thì họ đã cho mình một cái nghệ danh như vậy. Họ nhìn thấy một cái thật sự là khi mà Mai Lệ Huyền kể với họ là khi đi học trong trường phá phách như một cậu tomboy rồi leo lên cây mít cây xoài phá phách thì họ nghĩ là lý lắc như con khỉ lúc nào cũng lăng xăng lý lắc. Họ nhìn thấy được cái đó và họ trong cái niềm đam mê nhạc quẩy của mình, khi mà mình đứng sân khấu mình hát mình thích quẩy cho nó tới đến, họ nhìn thấy cái điều đó. Nhưng vì sai cái đó, họ cũng nhìn thấy cái dầm lệ của mình lúc nào cũng rơi và dễ rơi, rất là lúc nào cũng có thể khóc được.
Mai Lệ Huyền cho biết cô rất thích nhạc quẩy, kể lại thời điểm đó, cái thời có ca sĩ Túy Phượng Băng Tâm, thời của nhạc 60, nhạc ngoại quốc mà người ta gọi chung là nhạc trẻ, những nơi đầu tiên cô đi diễn là club Mỹ. Và chính những người nhạc sĩ Việt Nam trình diễn trong club Mỹ thời đó đã nhìn thấy phong cách rất riêng của Mai Lệ Huyền, mời cô về Đại nhạc hội Quốc Thanh hát chung với Hùng Cường, bắt đầu với ban nhạc Khánh Băng, Phùng Trọng. Sau khi từ những club Mỹ ở Bình Long về Sài Gòn hát cho phòng trà tự do Văn Cảnh, và gần như là cái tên thiêu cháy phòng vé thời đó, Mai Lệ Huyền được nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, nghệ danh của hai nhạc sĩ Trần Trịnh và Nhật Ngân, Donny đóng giày bằng những ca khúc viết về người lính.
Lính thích ba ba, như thích đi hành quân. Đời lính vui vui ai là đi, theo ngày tháng cái sống âm thầm một mà. Mình muốn quên buồn vui đời lính, lâu gặp quãng trong ly này mừng nhau.
Thì bắt đầu từ đó mà Lệ Huyền hát rất nhiều đại nhạc hội mà nhạc sĩ Trần Trịnh với Nhật Ngân hai người mới ráp vô đặt những cái loại nhạc mà ca tụng lính, Hờn Anh Giận Em, Hai Trái Tim Vàng, hay là 100%, hay là Lính Dù Lên Điểm, hay là Đám Cưới Nhà Binh, đại khái như vậy. Thì bắt đầu từ đó là Mai Lệ Huyền cát vô hát song ca với Hùng Cường.
Cái tên Mai Lệ Huyền, Hùng Cường bắt đầu gắn liền với những ca khúc lính. Cô cho biết cả hai đã có rất nhiều những buổi đi tiền đồn để trình diễn cho những người lính. Thời gian đó, tiếng hát Mai Lệ Huyền như tiếng chuông báo thức trên đài phát thanh mỗi sáng. Khi nhớ về những kỷ niệm vàng son ấy, Mai Lệ Huyền có nhắc lại một câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Mỗi lần Tổng thống Thiệu mà gặp cô Huyền đi công tác đó, là cô Mai Lệ Huyền đâu? Lên đây. Dạ, là cô phải mở màn bài Tất Đất Tất Vàng.
Một tất đất là một tất vàng, một viên đạn là một chiến công. Tôi hy sinh vì dân, anh hy sinh vì dân, thề diệt xong loài bảo tàng xâm lấn quê hương, thề không để một tên sống còn, thề không để đàn tù tiến lên. Ta cho nhau niềm tin, quân dân ta hùng anh, thì một viên đạn đồng này phải lập nên chiến công. Chiến công đó ta xây mọi thơ và máu, giữ cho quê hương ta bờ cõi vẹn toàn. Đất ông cha phải tìm giữ lấy, dù một tấc đất cũng là gian sơ.
Tự nhận mình là người phụ nữ rất bình thường như bao người phụ nữ khác. Ngoài những lần biểu diễn, những điệu nhảy sôi động trên sân khấu, thì cô không có thói quen đi khiêu vũ.
Có thể nói là Mai Lệ Huyền chỉ là một người đàn bà rất là simple và bình thường trong gia đình của một người mẹ, một người vợ như vậy thôi.
Thời gian không thể dừng lại, hào quang nào cũng phải trôi theo vòng quay đó. Như lời Mai Lệ Huyền nói rằng, tre già thì măng mọc. Cô cảm thấy vui và hài lòng với những gì mình đã tạo được và đã có, mà khán giả đã cho mình đến ngày nay. Không hối tiếc những gì đã qua, và khẳng định rằng nếu có kiếp sau, cô vẫn mong mình lại là ca sĩ.
Nhưng mà hẳn nhiên là mình phải biết là không có cái gì nó tồn tại ở trên đời này vĩnh cửu hết. Nếu mà cái câu cuối cùng mà mình nghĩ là nếu mình bằng lòng với những gì mình có, và số phận mà ông trời đã cho, thì lúc nào mình cũng được phát đi thôi.
Chương trình tạp chí âm nhạc đến đây là kết thúc. Cát Linh kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình âm nhạc giờ này tuần sau.